ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ mình là người có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống, nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Rồi một người Samaria kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đố anh chị em biết trong cuộc đời này cái gì mà hay thay đổi nhất? Cái gì hay thay đổi nhất? Có một bạn trẻ không biết là có kinh nghiệm thất tình hay không, mà nói rằng cái mà hay thay đổi nhất là lòng người. Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người đã lắm bon chen. Tơ đần tà đàn tan tan. Và Nguyễn Anh Chín thấy lòng người thay đổi quá như vậy, cho nên mới bảo rằng: Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, 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 tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, ta nói là thói đời, lòng người nó bạc trắng như vôi. Hôm nay nó thế này, mai nó thế khác, gọi là thế thái nhân tình, thói đời và lòng người. Hôm nay gặp mình còn đang cười, mình đang là lên hương thì nó cười. Ngày mai mà mình không có lên voi mà mình xuống chó thì nó còn cười nữa không? Không, nó gặp mình nó vác cái mặt nó lên, nó vênh cái mặt nó lên, và nó chẳng thèm ngó ngàng gì mình cả. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng. Lòng người nó mau thay đổi lắm. Cho nên người ta mới bảo là bạc như dân, bất nhân như lính. Bạc như dân, dân nó bạc bẽo lắm. Nhất là mấy cha sở mà lớn tuổi nói với tôi là: cha Long ơi, lúc mà cha còn khỏe, cha còn làm được ấy, thì dân nó theo lắm, nó tùng hồ vạn tuế lắm. Nhưng mà lúc cha già, cha yếu rồi, nhất là lúc mà lụ hòa, lụ cụ rồi, đúng không, cùng anh chị em, lúc đó chả ai hâm hố, chẳng ai hâm gì mình nữa đâu. Cho nên là nó sẽ sẵn sàng, nó có mới nới cũ, không có ngó ngàng gì đâu. Cho nên Chúa mới nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng bám víu vào người đời, con đừng cậy dựa vào người đời, con đừng tìm an ủi nơi người đời. Lòng người thay đổi màu lắm, bạc như dân, bạc như dân, người dân nó bạc lắm, và bất nhân như lính. Những người lính, anh chị em thấy quân đội công an chẳng hạn, là dữ dằn lắm, cho nên là dẹp chứ không có nhân từ, nhân nhượng, khoan dung gì hết. Bạc như dân, bất nhân như lính. Hôm nay lời Chúa chúng ta nghe vào ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat trong bài đọc 1:5b. Phaolô nói thế này: thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh em trở mặt. Chúng ta thấy có những người mà mới hôm nay nó thế này, mai nó thế kia, gọi là nó là loại hay trở mặt. Anh chị em giơ cái quạt lên để coi có đúng không? Đúng không? Giơ lên, mặt trước là hình Chúa Giêsu. Giơ lên. Rồi, quay. 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 Gọi là trở mặt. Giơ lên, giơ lên, giơ lên. Lòng người thay trắng đổi đen gọi là trở mặt. Nay thế này, mai thế khác. Thế thái nhân tình, còn tiền thì còn tình, hết tiền thì hết tình. Trở mặt, 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 trở mặt. Chúng ta thấy cười vào cái thói đời, cười vào lòng người. Và Phaolô còn bảo rằng là: tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế đối với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô. Dân thành Galat đã trở mặt với Đức Kitô là đấng đã kêu gọi họ nhờ ân sủng của Đức Giêsu, nhờ tin mừng mà Phaolô rao giảng. Bây giờ chính những cái dân ấy nó trở mặt, nó chạy theo một tin mừng khác. Tin mừng mà Phaolô rao giảng về Đức Giêsu Kitô thì họ lại không theo nữa. Và có những người khác đến nói ngon, nói ngọt, nói khéo thế nào đó mà họ đã bỏ và họ chạy theo một cái tin mừng khác. Lúc nãy có bà lên đặt tay khóc lóc: thưa cha, cầu nguyện cho con gái của con, nó chạy theo cái gọi là gì đó, mẹ Đức Chúa Trời, cái hội thánh gì đó. Rồi có những bà khác: thưa cha, cầu cho chồng con, nó chạy theo cái sứ điệp từ trời, bỏ vợ, bỏ con, bỏ công ăn việc làm, chả còn tha thiết gì. Cho nên những cái tà đạo, những cái rối đạo đấy mà cứ lấy là tin mừng. Đây là Phaolô vạch mặt chỉ tên cho chúng ta thấy công việc này đã xảy ra cách đây 2000 năm trước, mà bây giờ sau 2000 năm vẫn còn những cái thứ đó của ma quỷ, của sự dữ, nó gieo vào lòng con người, nó làm cho con người bị rối và chạy theo một thứ tà đạo, tà ma khác, mà vẫn nhân danh đó là đạo mẹ Chúa Trời, nhân danh là sứ điệp từ trời, nhân danh thế nọ, nhân danh thế kia, vẫn lấy tên là tin mừng. Phaolô bảo là anh em trở mặt với Đức Kitô để chạy theo một tin mừng khác. Và Phaolô khẳng định rằng không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nghe cho rõ, không có một tin mừng nào khác ngoài tin mừng trong Hội Thánh Công Giáo mà chúng tôi rao giảng cho anh chị em. Tin mừng ấy đã được Đức Giêsu Kitô loan báo và truyền cho Hội Thánh Công Giáo cho tới ngày hôm nay, tông truyền, chứ không có bất cứ một ai khác, dù là bảo rằng mình từ trời xuống hay từ đất chui lên cũng là giả tạo. Phaolô bảo là những kẻ phá rối, làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Phaolô nhấn mạnh như tôi đã nói và nay tôi xin nói lại, nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng mà tôi đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Mạnh lên. Thì xin Thiên Chúa. Chỉ có một tin mừng duy nhất thôi, không có tin mừng nào khác. Phaolô bảo cho dù ai bảo là thiên thần từ trời xuống hay là bất cứ ai mà rao giảng một tin mừng nào khác, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Phaolô bảo vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Trả lời dùng cho Phaolô, lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Thiên Chúa mà lại đọc à? Thiên Chúa thì phải dơ lên mà tung hô lên chứ lại đọc. Lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Lấy lòng Thiên Chúa hay lấy lòng người đời? Dứt khoát là như vậy. Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Thiên Chúa, và xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Nếu một linh mục nào, nếu một mục tử nào, nếu một tu sĩ nào đi loan báo tin mừng mà chỉ lo làm đẹp lòng người ta mà không làm đẹp lòng Thiên Chúa, thì xin Thiên Chúa. Dứt khoát là như vậy, rõ ràng là như thế, chứ không có chuyện lơ mơ bắt cả hai tay, vừa muốn đẹp lòng Thiên Chúa vừa muốn làm đẹp lòng con người. Không có. Chúa bảo các con chỉ làm tôi mấy chủ? Một chủ mà thôi. Nếu yêu chủ này thì ghét chủ nọ, nếu mà ghét chủ này thì yêu chủ nọ. Chỉ được lựa chọn một mình. Đưa cao lên. Chỉ được lựa chọn một mình. Chỉ được lựa chọn một mình. Không được làm tôi. Nếu yêu sẽ ghét. Vì thế chỉ được lựa chọn và yêu mến một mình. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, người tiến sĩ thông luật cũng hỏi, vậy thì điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúa bảo ông đã đọc trong sách luật như thế nào thì ông ta đọc xem xét thuộc lòng. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Đấy, chỉ có một Thiên Chúa thôi, không có một Thiên Chúa thứ hai, và cũng không có làm tôi con người. Chỉ có một Thiên Chúa mà mình phải yêu mến Chúa là hết, 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 mạnh lên, chẳng thuộc gì cả, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và xong chưa? Chưa xong. Yêu mến Thiên Chúa thì phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu người thân cận như chính mình. Bên trái, yêu người thân cận như chính mình. Bên phải, yêu người thân cận như chính mình. Mình quạt cho mình thế nào thì mình cũng phải quạt cho người ta như vậy. Đấy là một cái biểu tượng. Mình thấy mình nóng, mình muốn mình được mát, thì mình cũng phải quạt cho người khác được mát. Nếu mình nóng, mình muốn người khác được mát thì mình phải quạt cho người ta. Và khi mình quạt cho người ta, anh chị em quạt bên phải thử coi. Quạt bên phải, quạt. Thấy bên trái mình sao? Nóng được mà nóng. Chứ bà này, bà không quạt cho ai thì bà nóng là phải. Anh chị em thấy mình quạt cho người bên phải thì thấy người bên, thấy bên trái mình mát. Tại vì cái người bên cạnh quạt cho mình. Nào quạt cho bên trái coi. Quạt. Quạt bên trái thì thấy bên phải mình mát. Quạt đằng trước thấy đằng sau lưng mình. Quạt đằng sau thấy đằng trước mình. À, cho nên chúng ta thấy rằng là mình đâu có thiệt thòi gì đâu. Yêu người khác như chính bản thân mình. Và Phao-lô nói rằng là thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết tin mừng mà tôi loan báo không phải do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-xu Kitô đã mặc khải cho tôi. Cho nên những người mà đi loan báo tin mừng thì phải xác tín rằng những điều mà mình nói, điều mà mình rao giảng là chính tin mừng mà Chúa tỏ ra cho mình. Chúa mặc khải cho mình trong hội thánh, trong giáo huấn của giáo hội, trong tông truyền, mà phải nằm ở trong hội thánh, lãnh nhận từ hội thánh, và phải được hội thánh truyền lại và hội thánh sai đi. Vì thế mà những linh mục khi mà lãnh nhận chức thánh là được chính hội thánh qua Đức Giám Mục đặt tay và truyền chức, rồi sức dầu, rồi sai đi, và phải thề hứa rằng là rao giảng những gì trong hội thánh mà thôi, không được rao giảng những gì ngoài kinh thánh, ngoài giáo lý, ngoài giáo huấn của hội thánh. Chứ không phải là khi mình có chức rồi mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn dạy thì dạy. Không được phép làm như thế. Nếu mình giảng rồi, nếu mình dạy rồi, nếu mình học rồi, mình dạy cái mà mình học, nhưng mà mình phải giảng cái mà mình làm. Cái ông tiến sĩ luật đây, cái ông mà rành rõi về luật đây, cái ông biết về giáo lý đây, biết về kinh thánh hay lắm, nhưng mà cái biết của ông ấy chỉ trên đầu thôi, cái biết của ông ấy chỉ trên cái miệng thôi, cái đầu với cái miệng, rồi đi đấu lý, đi đấu sự với Đức Giêsu và hỏi Đức Giêsu không phải thành tâm thiện trí, không phải hỏi Đức Giêsu để mà tìm được con đường thực sự, mới hỏi rằng thưa thầy, làm thế nào để có được sự sống đời đời. Ông ấy biết rồi. Cho nên Đức Giêsu là một người nhà tâm lý đại tài, nghe thì biết người ta thật lòng hay không thật lòng, nghe thì biết là người ta thành tâm hay là giả tâm, nghe thì biết người ta thiện tâm hay là ác tâm. Nghe ông tiến sĩ này nói có vẻ bên ngoài là thành tâm. Thưa thầy, làm thế nào để có được sự sống đời đời? Đức Giêsu biết tổng ông này là muốn thử thôi, chứ chẳng có thật. Cho nên Ngài hỏi lại ông, vậy thì ông đã đọc được cái gì trong sách luật để có sự sống đời đời? Ông nói đi. Ông nói vành vách là thưa thầy, đã phải yêu mến Thiên Chúa, làm quen sẽ cái lễ hội, nói một thôi một hồi. Chúa bảo, thì ông đã biết rồi, ông đã nói rồi, vấn đề của ông là... Vấn đề của ông là làm. Vấn đề của ông là làm. Còn ông cứ nói thì người ta sẽ bảo biết rồi, khổ lắm. Nói mãi. Cha ơi cha, cha cứ nói hoài, cha bây giờ cha làm đi. Còn cứ cha cứ nói hoài, ai mà chả nói được. Bây giờ vấn đề quan trọng là làm. Cho nên khi mà lãnh tác vụ linh mục, thì người linh mục lãnh nhận sứ mạng đi loan truyền thì phải nói rằng con hãy sống điều con rao giảng, giảng điều con học hỏi và sống điều con rao giảng. Nếu người linh mục, nếu người mục tử chỉ lý thuyết về nghèo khó, mà cuộc sống thì xa hoa lộng lẫy, giảng người ta có tin không? Trả lời đi anh chị em, trả lời cho chính bản thân tôi. Nếu tôi giảng về nghèo khó mà cuộc sống của tôi thì sống nhung lụa, ăn trên ngồi chốc, xa hoa, anh chị em, tôi giảng anh chị em có tin không? Không thì đập mạnh lên cho tôi tỉnh lên chứ, tôi tưởng tôi ngon. Anh chị em có tin không? Nếu anh, nếu mà tôi rao giảng về cầu nguyện mà chả bao giờ thấy lần chuối, chả bao giờ thấy đọc kinh, làm lễ thì qua loa, làm cho nhanh rồi cho lẹ rồi đi về coi đá banh, anh chị em có tin không? Nếu tôi rao giảng là phải biết xót thương người, thực hành lòng thương xót, mà chưa bao giờ tôi dám bỏ tiền ra để giúp cho người nghèo, chưa bao giờ mà dám tổ chức chuyến đi công tác bác ái, chỉ hô hào cho có phong trào rồi thì amen tắt đèn đi ngủ, anh chấp có tin không? Nếu mà anh chị em nghe nói là một giáo hội nghèo khó mà anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, thấy Chúa tôi lộng lẫy, Chúa tôi nguy nga, Chúa tôi sang trọng, Chúa tôi đẹp quá, anh chị em có tin không? Đấy thưa anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mà bây giờ nói là làm, bây giờ thấy nước nó chảy thì người phục vụ chúng ta làm công việc gì? Lâu vậy thôi, có gì đâu phải ồn ào, có gì đâu ồn ào. Nước đổ thì bà không lau thì bà ngồi yên, bà vẫy tay, bà gọi ái. Một là mình đi lau, hai là mình ngồi yên. Không có chuyện mà ra lệnh cho người khác, nói mà không làm thì nói làm cái gì? Đó, trước mặt đó, bao nhiêu người thấy nước mà quay cúi lấy đi lấy giả lau không? Anh chị em thấy rõ ràng trước mắt đó. Từ đầu bài giảng tôi đã nhìn thấy rồi, tôi sốt ruột lắm rồi. Mà không nghĩa giờ tôi đang giảng tôi đi, tôi chứng trai nó rõ, mà không nghĩa giờ tôi xuống tôi lau, tôi cứ để thử coi có anh nhìn thấy mà làm không. Không ai làm hết. Còn cái bà này thì chỉ bà nọ chỉ bà kia, tại sao ta không lấy cái rẻ mà ta đi lau dưới người chị em mày đang làm nè. Đó, một bài học ngay trước mắt anh chị em đó. Bao nhiêu người thấy, có mấy người làm? À, có một người làm mà bao nhiêu người đều thấy, mà có mấy người làm? Đấy, anh chị em nhìn thấy cái bài học ngay trước mắt anh chị em. Cho nên là đừng có lý sự, đừng có nói ngon, nói ngọt, đừng có đưa ra hết triết học, thần học rồi kinh thánh rồi trích đoạn này, câu mấy, đoạn mấy, trang mấy, chả nghe lý gì cả. Đây, tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện Đức Giêsu. Nghe ông hỏi, vậy thì ai là anh em của tôi? Tôi thấy Đức Giêsu là một nhà tâm lý giỏi, chả cần lý sự, chả cần lý lẽ gì. Đức Giêsu kể chuyện rằng là có một người đi từ Jerusalem đi về ngang qua Jericho. Một người, ai là người đang đi trên con đường đó? Một người, ai là... Đây, bà này, đi, đây đi. Đi, một người đang trên đường đi, vắt cái giỏ, giỏ bà đâu? Đây, cầm cái bóp, mau. Đi, cấm, đi, đi dép vào. Rồi, đi ngang qua. Đi từ nhà bè đi về giáo điểm tin mừng. Rồi đang trên đường đi ngang qua thì gặp kẻ cướp đường hóa đèn, ở đây làm cướp mộng. Gặp một kẻ cướp nấp nấp. Anh chị em biết là đi giáo điểm tin mừng nhiều khi cứ chủ quan, cứ tưởng là nơi này không có kẻ cướp, nhưng mà nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ, chỗ nào mà nhiều người đạo đức đến thì ma quỷ nó rình rập, quỷ nó đen xì, mà quỷ nó còn giả vờ nó đeo thanh giá. Cho nên là nếu mà quỷ nó ra nó gườm gườm thì người ta còn biết được, người ta né tránh. Còn đây quỷ nó giả vờ đạo đức, có những người đến đây tay thì lần chuỗi, tay kia thì móc túi. À, có những người ngồi bàn khấn nguyện giả vờ chỉ người ta viết, người ta viết ở trên, còn ở dưới thì họ móc túi. Cho nên những người mà áo mão cần đai, anh chị em cẩn thận, coi chừng là đạo đức giả. Cho nên ông này đạo đức như thế này, bà này đi ngang qua, ngang qua đến vừa mới đến cổng giáo điểm tin mừng, đi ông này nhảy ra bóp cổ, đè xuống, lôi cổ xuống, giật bóp, giật bóp, chạy Rồi bạn ấy nằm lăn ra, cái bóp chạy, bóp mà cướp mà không chạy nữa, đỡ đây làm gì? Chạy mau lên, có đến với công an bây giờ. Tôi còn vang máy chúa để ông ấy chạy. Rồi bạn này nằm giữa đường, bỗng có một thầy tư tế, thầy tư tế. Rồi đây là ông này thuộc hội Mân Côi. Ông ấy vừa đi vừa đọc kinh Mân Côi, vừa đi cấm kinh mừng Maria đọc, vừa đi vừa đọc
kinh. Kinh mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cung bà và đồng phúc là ông mong anh ư mời sư đúng không? Thánh Maria được mẹ Chúa Trời của do chúng con lại kẻ có tội.
Ông ấy vấp bà này một cái, ông ấy khựng lại, nhưng ông ấy lại đang đọc kinh cho nên là không thể dừng lại, tiếp tục kinh mừng mà.
Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà con phước lạ mọi người nữ.
Và ông ấy đi vừa đi vừa đọc tới sau điểm tin mừng luôn. Về chỗ. Rồi bà này vẫn đang nằm thoi thóp. Có ai cứu tôi không?
Chết mất.
Bỗng có ông thứ hai, ông râu kia, ông thứ hai thuộc hội lòng thương xót, cầm biết cái bạch duyệt đó, đây thuộc hội lòng thương xót, vừa đi vừa lần chuối vì cuộc khổ nạn,
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha
vấp vào bãi. Ông ấy cúi xuống, ông ấy nhìn, nhưng ông ấy lại tiếp tục xin cha
thương xót chúng con và toàn thế giới.
Về chỗ. Rồi ông lại vào trong nhà thờ, ông đọc kinh tiếp. Ông không ngó ngàng gì đến bà ấy. Bỗng có một người không phải là đạo Công giáo. Cô có đạo không? Đây, cô này. Cô đạo gì?
Em đạo theo, đạo Tin Lành ạ.
Cô này đạo gì?
Ngoài đạo. Dạ, con là người ngoài đạo.
Đạo gì?
Đúng là đạo gì hết? Dạ, không có đạo gì ạ?
Em là đạo Tin Lành. Còn em đạo gì?
Con là người ngoài đạo.
Rồi, có hai người, hiểu không? Còn bà kia. Bà này không được. Bà này bà đi bà té mất. Bà ngồi yên. Bà ngồi yên đi. Bà gì? Bà đạo gì?
Con Cao Đài.
Cao Đài, rồi. Tin Lành, Cao Đài, ngoài đạo. Bà kia đạo gì? Hả? Bà đạo gì?
Con đạo theo.
Có đạo theo. Có đạo nào có tên là đạo theo ấy. Rồi có một người ngoại đạo, có một người Tin Lành, có một người Cao Đài. Ba người bắt đầu mới đi đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện. Đi. Ba người đó đi. Đi. Ba người đến đi. Và bỗng.
Cứu tôi với.
Chết mất thôi. Cứu tôi với.
Chết mà còn cười được. Thế mới hay nhớ. Thì ba người này, Cao Đài rồi ngoại đạo rồi Tin Lành, mới bàn với nhau cứu không? Rồi ba người ngoại đạo, Tin Lành với Cao Đài mới cúi xuống khênh bãi lên. Mình cúi bị thương mày làm nhanh vậy, từ khênh bãi lên, rồi đem vào bàn phục vụ. Đây khánh bị phạt chết rồi. Khánh ba người không khánh được rồi. Bà này khánh mau khánh ở bàn phục vụ, khánh vào khánh ở bàn phục vụ. Rồi gặp mê nghe em phục vụ nói băng bó giùm nha.
Dạ. Mẹ, em ơi, băng bó giùm cho người bệnh nhân.
Rồi.
Hết bao nhiêu tiền thì chị gửi em.
Rồi. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, mời bốn bạn lên đây, đứng hết đây. Rồi, cho một tràng pháo tay nữa, bốn nhân vật diễn rất là xuất sắc. Rồi, chúng ta thấy là sau đó thì Chúa mới hỏi cái ông thông luật, cái người mà thông luật, vậy thì trong bằng đó người, một là người đọc kinh kính mừng mà bỏ đi, hai là người đọc kinh lòng thương xót rồi cũng bỏ đi, không chăm sóc cái người bị nạn trên đường đến giáo điểm tin mừng, ba là một người ngoại đạo, một người tin lành, một người cao đài. Vậy thì trong những người ấy, ai là anh em của người bị nạn? Ai? Người cứu giúp hay người bỏ đi? Mạnh lên chị em, ai là người thân cận của người bị nạn? Người cứu giúp hay người bỏ đi? Cứu giúp hay bỏ đi? Bỏ đi hay cứu giúp? Cứu giúp hay bỏ đi? À, và Chúa nói với cái ông đó rằng, vậy thì ông hãy đi và làm như thế. Hãy đi và làm như thế. Mạnh lên, hãy đi và
làm như thế.
Anh chị em đến với giao điểm tin mừng, Chúa cũng nói với anh chị em như vậy. Đến cầu nguyện lòng thưa Chúa thương xót, đến lần chuỗi mân côi trong tháng Đức Mẹ, tháng mân côi, rất đúng, rất hay, rất tốt. Nhưng đó mới chỉ là một chiều của cây thập giá, là chiều từ dưới lên cao, chiều dọc của cây thập giá. Yêu mến Chúa hết lòng, hết và hết. Rất tốt, anh chị em đã đến đây. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, cho nên anh chị em mới đến đây. Nhưng nghe rõ, nhưng chưa đủ. Chưa đủ nếu chúng ta không yêu người khác như chính bản thân mình. Nếu mà chị bị cướp giật giống như cái cô áo đỏ này, chị có mong được người khác cứu không?
Dạ có.
Chị có mong được người khác giúp không?
Có.
Bà có khênh người ta lên không?
Khiêng.
Có không?
Có.
Nãy bà đấu khênh.
Không nấu mà.
Không nổi. À, cái gì bà nói gì?
Cái đầu nặng quá.
Hai cô này khênh cái đuôi nó nhẹ, còn bà khênh cái đầu nó nặng quá, bà khênh không nổi. Thì chúng ta thấy là ai mình bị nạn mình cũng mong được người khác cứu giúp. Vậy thì nếu mình gặp người khác cần cứu giúp mà mình thương người khác như bản thân mình, Chúa đã chạy lòng thương mình, thì mình cũng biết chạy lòng thương người khác. Và chạy lòng thương người khác, chúng ta cúi xuống đưa tay cứu giúp những anh chị em của mình. Đấy, hãy đi và mạnh lên, hãy đi và hãy đi và. Rồi bây giờ từng người một chia sẻ coi, chị là người ngoại đạo không đạo, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ con bị ung thư bông hồng. Con vào đây từ hồi gì mà làm lễ của ông giáo giáo mục gì đó, con không nhớ nữa. Và con cái đó đến đây được ơn của Chúa, cho nên con về nhà nó tự nhiên thấy nó khỏe. Đến hôm nay con đi vào làm ơn tạ ơn cho Chúa, nghĩa là tạ ơn Chúa đấy.
Nghĩa là tạ ơn Chúa đấy. Mà cấp nghĩa là con vào tạ ơn Chúa, có nghĩa là tạ ơn Chúa đấy. Và vào đây vào cái ngày lễ của ông giám mục nào đó, anh chị em nhớ ngày nào không? Là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày qua đời ngày mồng 7 tháng 3. Phải không?
Dạ đúng rồi.
Phải không? Đúng không? Phải không? Mấy? Mùng mấy? Mùng 7 tháng 3. Rồi, rồi chúng ta làm lễ phát tang ở đây. Và chị này vô gặp lễ cái ông giám mục nào đó. Và con được ơn, con tạ ơn Chúa, nghĩa là con tạ ơn Chúa. Đơn giản vậy thôi. Chị tên là gì?
Con tên là Hóa ở Đắk Lắk.
Nguyễn Thị Hóa.
Nguyễn Thị Hóa ở Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk.
Dạ.
Rồi ai chỉ cho chị đến đây và đúng ngày đó?
Khi đó con nằm yếu lắm. Con nằm yếu ở trong nhà thì con hẳn có coi trên mạng rồi biết rồi. Trong này cô này chị.
Ôi.
Cô này chị con để vô vào đây.
Dạ. Cô nào?
Cô này.
Cô này cô chỉ con vào đây. Dạ. Và bây giờ con đã được khỏi bệnh ung thư vòm họng. Đây, sẽ tặng cho con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là một cái CD những bài hát ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Trong cái CD này là có 12 ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa. Cả đoàn Faustina cho điểm tin mừng mới phát hành cách đây có 2 ngày, lễ thánh Faustina. Rồi.
Con nói nè, trước đây con có mua cái máy như này rồi, có một anh bị liệt trên nửa người, con cho họ rồi, giờ cái này nhà con không có đâu, cho nên con ba lấy cái này tặng những người khác, con xin cái này.
Dạ. Cái này biết cái này là cái nào? Là chị ấy là đã có cái máy, nhưng mà chị đã tặng cho một người ngoại đạo bị liệt. Tôi thấy tuyệt vời không? Một người ngoại đạo mà dám lặn lội từ ngoài Đắk Lắk vào đây cầu nguyện được ơn của Chúa. Và chị ấy có cái này chị tặng cho người ngoại đạo rồi mà bị liệt. Còn người công giáo mình có làm chuyện đó hay không, mỗi người công giáo mình suy nghĩ lại đi nha. Đến đây cầu nguyện mà không làm như vậy thì chả được ơn ích gì đâu. Đây sẽ gửi tặng cho con, để cho tặng cho cái người ngoại đạo, bìa Chúa lại tặng lại cho chị.
Con có một thằng con 16 tuổi, nó chuyên đi chơi nét, cho nên con đi ở đây về là cháu nó bỏ luôn. Với cái người mà bị liệt thì nữa, người nữa con cho cái máy này á, thì dư họ cũng đi được lại được rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Đấy, anh chị em thấy Chú dùng những người ngoại đạo như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Cái người ngoại đạo biết trách lòng thương người khác bằng những việc làm rất cụ thể. Đến thăm người bệnh, anh chị em tặng cho họ một cái máy thôi, họ nghe, họ được an ủi, được nâng đỡ và rõ ràng là được chữa lành. Người ngoại đạo đó đã trỗi dậy đi được. Và đứa con của chị ấy 16 tuổi mê game, chơi net suốt. Chị ấy đến đây cầu nguyện và đứa con 16 tuổi của chị ấy bây giờ đã bỏ mê chơi game và đã quay lại học hành đàng hoàng. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha.
Con nói thêm câu nữa. Nói thật với chị em, tôi thì không biết đang cầu nguyện lắm. Tôi chỉ đến đấy là nói sơ sớ rồi thôi. Mà Chúa cho tôi thôi, còn tôi không biết đường cầu nguyện lắm.
Nói sơ sơ thôi đó, mà còn vậy đó. Nó mới nói sơ sơ đó, còn vậy đó, nó chứ không phải là nói sâu sâu đâu, nói sơ sơ thôi đó, mà còn Chúa còn ban đó, đừng có tưởng đâu. Rồi. Rồi, còn cô Tin Lành, nãy em nói là em Tin Lành phải không?
Em là, hồi trước là em là người giờ kinh, nhưng mà em khi 3 năm đi là em đổ bệnh em là bệnh tim nhì lỗ và hở van hai lá, hở van ba lá, tăng áp phổi, giãn vườn tim trái, vừa đau dạ dày, vừa gai cột sống, vừa khớp. Mà em được con dâu là ở bên Tin Lành, nó giới thiệu em đi qua nhà thờ Tin Lành, thì em đã theo được Tin Lành là gần 3 năm. Nhưng mà giờ chỉ có là trước đây em bị bệnh là em đi Sài Gòn 1 tháng 1 lần, có thể em uống 1 tháng là hết gần 2 triệu tiền thuốc, mà nhà thì nghèo không có một đồng xu nào, mỗi lần đi là người này cho tiền, người khác cho tiền. Còn đi đến bệnh viện thì họ báo là bệnh của cô nhì lỗ là phải mổ, nếu như cô không mổ thì cô chỉ sống được 2 năm. Nhưng mà giờ con theo Chúa thì tất cả là tin cờ thác vào Chúa thì Chúa cũng cứu. Nhưng mà giờ gần sống được gần 3 năm rồi, em chưa thể chết, chỉ có Chúa cho em chết là em chết, Chúa cho em sống là em sống.
Tuyệt vời không? Mọi người Tin Lành đến với đạo công giáo mà bây giờ xác tin rằng Chúa cho em chết thì em mới và Chúa em cho em sống thì em cứ, chứ không phải bác sĩ bảo là 2 năm là em chết mà bây giờ đã 3 năm rồi em vẫn sống sờ sờ đây này. Chúa bảo em chết thì em mới mà Chúa cho em sống thì em cứ. Rồi bây giờ em muốn gì?
Em là ngay đi em dẫn được hai người cùng ngoại đạo. Một cháu là Trần Văn Cầm, còn một cô là Đỗ Thị Mười đang ngồi đó, cùng bệnh tật nặng, cho nên cũng xin cha là cầu nguyện cho hai người không có đạo, người ngoại đạo.
Vâng, đấy anh chị em thấy không, họ cũng ngoại đạo mà họ dẫn người ngoại đạo đến, còn người có đạo mình có dẫn được ai hay không? Đây tặng cho em cái máy 300 bài giảng nhé.
Tặng máy thì con xin cha con lấy về, nhưng mà con cũng mua rồi, một cái con mua rồi về con lại truyền cho một cái bà là có một đứa con bị liệt, và bà cũng đánh tật thường xuyên, thì con cho bà ấy một cái, sau con cũng mua thêm một cái, thì giờ cái này về con dự gửi tặng cho bà đồng hương của con. Đó. Nếu như mà cha có cho con xin thêm thì con xin một cái nữa, nếu mà cha nói con tham thì con thôi.
Mà gài tôi bố tôi không cho bà được. Rồi cho bà cái nữa. Rồi rồi em về nhé.
Xin cha đặt tay vào trái tim cho con, và con giờ chỉ có thiếu một
rồi.
Thiếu ngũ.
Rồi thiếu ngũ. Rồi rồi người cho cái bà này lên, bà đi xuống trước đi, có bà ấy đứng mỏi chân. Bà lại rồi. Bà đạo gì?
Dạ cao đài.
Cháu đài. Rồi cháu đài được ơn gì?
Dạ được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị mù mắt, con nhận đọc kinh lòng thương xót được, nghe người ta nói thì con ráng, họ chỉ con đọc, để con đọc con thấy ngõ con đọc, con khóc. Rồi đi con cầu nguyện rồi giờ cha chúa cha cho con bớt bệnh rồi.
Bây giờ bà đã nhìn thấy rồi chưa?
Thấy, giờ đọc sách đồ là thấy hết rồi.
Nhất là bà không nhìn thấy, người ta chỉ bà đọc kinh thì người ta chỉ bà thuộc lòng thôi, bà không nhìn thấy, bây giờ bà đọc kinh lòng thương xót mà bây giờ bà đã thấy rồi. Ơn thứ hai,
được, con được viêm họng hạt mà con bị hết rồi.
Viêm gì?
Viêm họng hạt.
Viêm họng hạt bây giờ hết rồi. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là cái chân bị đeo nhức, bò lết đi cũng được, nhưng mà bây giờ đã đỡ 80-90% rồi.
Hết rồi.
Còn hai ơn nữa.
Còn hai cái nữa. Cái gì nữa?
Dạ, hôm con đi đợt trước con có mua cái máy, và cái mấy người bệnh tật ấy họ tới họ mượn, con cho họ mượn cứ người 10 ngày là gọi cho cứ chép dòng cứ 4 người vậy là một cái máy. Rồi con đem mấy cuốn kinh mua trong này ấy, con về con sao lại, con đưa mỗi người một quy ấn. Mà giờ đây là họ cầu nguyện họ đã khỏe, vợ chồng nó mừng. Rồi chị nhờ mấy chị mà em chồng vợ em nó phế, rồi con kia là nó bị rối loạn tiền đình, mà nó bị xây xoàn nó đi cũng được, khi nó đeo nhức hai chân mà con cũng chỉ dạy nó làm hết. Mà hôm được vừa rồi đó nó có đi, mà nó ở có một tuần nó về.
Hết chưa?
Hết ba ơn đó là hết rồi ạ.
Hallelujah. Mỗi lần tôi nghe những người ngoài đạo họ lên họ chia sẻ, tôi vẫn cứ thấy nó xót xa thế nào. Anh xem có thấy không? Vui thì vui đó, cười thì cười ấy. Nhưng mà thấy nó xót xa thế nào? Tại sao biết bao nhiêu người ngoại đạo họ dám bỏ tiền ra họ mua cái máy về họ gửi cho người khác, 4 cái máy gửi giáp vòng 4 người, cứ 10 người nghe được 10 ngày quay trở lại người khác, 10 ngày quay trở lại người khác, mà họ đã được ơn của Chúa lạ lùng như thế. Cái ơn đầu tiên là chính người cao đài này đây, họ đã nhận được ơn của Chúa, họ đi làm cho người khác thấy được ơn của Chúa như vậy. Còn bao nhiêu người công giáo, bao nhiêu người có tiền có của, bao nhiêu người nhận được ơn của Chúa mà họ đã trở mặt với Chúa. Lúc họ cần thì họ cầu họ khấn, mà lúc được thì họ trở mặt với Chúa. Họ được nhận được ơn của Chúa ban cho có sức khỏe, có công ăn việc làm, có tiền của, nhà cao cửa rộng, mà họ có biết tạ ơn Chúa không? Có biết đi loan truyền lòng Chúa thương xót không? Họ đã trở mặt với Chúa rồi. Cho nên ngày hôm nay Chúa rất cần anh chị em chúng ta. Những anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, đừng trở mặt với Chúa, mà chỉ có một lòng với Chúa thôi. Bất ăn uống đi, bất chi tiêu đi, nhìn gương của những người ngoại đạo này mà mua lấy nước trời bằng cách là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Những phương tiện chúng tôi đã tạo cho anh chị em những cơ hội rất thuận lợi ấy, cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót đây, mà người chị em này đi gửi mỗi nhà nghe được 10 ngày thôi rồi quay trở lại cho người khác, có tuyệt vời không? Bà tên là gì?
Tên Nguyễn Thị Vân, 70 tuổi, ở Tây Sơn.
Ở đâu?
Bình Định, Tây Sơn.
Mãi Bình Định, Tây Sơn, bà 70 tuổi, bà có võ không?
Dạ không.
Bình Định Tây Sơn là võ ghê gớm lắm. Làm sao bà biết được giáo điển Tin Mừng mà mãi từ Bình Định bà đến đây?
Dạ có người đi rồi giờ nói, ủa cháu của con nãy giờ nó nói vậy, nó nêu nậu nứt cái chân nậu đi vô trong đấy nậu ấy, nó đi với ai nào nậu biết, nó nói để con chỉ cho bác xíu bác đi trở nào là khác xã mà nó chỉ đi rồi con đi theo.
Bà đi đến đây mấy lần?
Đi đến đây là 2 lần, đáng lý là 3 lần, nhưng nhà đơn giết không ai chăm sóc ông già thành đi 3 lần có mất ai.
Ông già là ông nào?
Ông cha. Ông cha năm nay 96 tuổi rồi. 96 tuổi rồi.
Ông cha tức là ông bố chứ không phải ông cha Long đâu. Mấy bà này bảo ông cha nào mà già dữ vậy. Đây là ông bố phải không?
Ông bố.
Ông bố phải không?
Dạ.
Ông... 96 tuổi còn bà là 70 tuổi mà còn đi loan truyền lòng thương cho Chúa một cách mãnh liệt như vậy. Để gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Vâng, và đây là nhà bà có đầu đĩa để bà nghe nhạc không? Không có.
Không có cái đầu đĩa. À. Ở làng con không có cái đầu đĩa.
Cả làng không có cái đầu nào hết.
Giờ thưa cha cho con xin 2 cái máy nữa, giờ con cho người ta. Họ cũng ao ước lắm.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây, 1 cái nữa. Và đây là cái thứ 2 cho bà. Vâng. Còn cái bà này, nãy người ta đánh bà có đau không?
Dạ, yeah. Không ạ.
À. Đánh không đau. Rồi, đấy là ta làm kịch. Chứ còn nếu mà đánh là bây giờ bà chết chắc rồi, giờ làm bà sống tới giờ phút này. Bà tên là gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Hoàng Thị Hòa. Con ở thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Con tuần trước là con, cái chân con đau lắm, co lên vậy là không được. Chân bên này là bị nang sưng lên, đi bác sĩ nói là phải mổ một bên, còn một bên là phải điều trị chích thuốc. Ở nhà là chích thuốc không hết, đau không đi làm được, mà ở nhà là con đi làm hồ. Lúc đi là bà làm hồ nói sao cô đi vậy, nói cô bây giờ có thể đi làm để kiếm tiền để mổ chân. Vậy tình cờ gặp được con em ở làng, nghe tin nói là vô cha và chú thương xót chữa bệnh được, với con mới đi theo vô một đoàn xe. Thì chủ nhật tuần trước là thứ hai mới làm, là thứ hai tuần vừa rồi á, con tới con ốm. Con là bên Phật chứ không phải bên Công giáo. Con ốm Đức Mẹ Maria, con nói là mẹ con khổ quá, mẹ cứu con cái cặp chân. Tìm mẹ con vút, con lại Chúa nữa, con không có tiền. Mẹ ban, Chúa ban phước cho con, sao mà con đứng được, chân đang sưng, ngồi xe xuống nó sưng to lắm, đi không có được. Con phải dịch người ta con đi vô. Thì con uống nước thánh, con khóc với mẹ với Chúa. Ngày trong ngày hôm đấy là con đi được. Con thật tâm con nói con đi được cái quân mừng. Con co lên thử, giữa cha là con mới đẻ gì con thấy co được. Rồi từ từ con co được, con lại miết nguyên một ngày thứ hai luôn. Con lại mãi 5 giờ thì toàn bộ đi bên con là người Phật giáo thôi, không có ai bên Công giáo hay bên đạo nào hết á.
Bao nhiêu người?
Dạ đi cái chuyến xe là 17 người. Mà người ta đi trước, người ta đi trước người ta mới biết nuôi bài con. Cây con đi vô là 17 người, mới 5 giờ là hối về hết. Con nói thôi cho ở lại tới 7 giờ đi, mà người ta không chịu, người ta bao chuyến xe đi là phải về. Vậy cái con đi theo về, con xin nước về uống. Sáng ra là con nguyện, con nói Chúa thương xót cho con hết bệnh để con đi làm hồ kiếm. Xong con không vô không cầu gì hết, con cầu con khỏe mạnh làm đó. Tại con cũng khổ, cứ bệnh đau và tiền thuốc tiền men gì không đi đúng nơi đúng chỗ. Nhận thử đó, Chúa ban cho con được khỏe mạnh, chân cẳng con hết đau. Bữa nay là con đi co lên co xuống, con xách gánh 2 thùng nước được, con vác được bao xi. Con thương xưa với Chúa.
Này chị bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, hôm nay con 56 tuổi. con có ba thằng con trai, mà hai thằng là cũng đi làm nhưng ít nghe lời con. Con cũng cầu nguyện mà hai đứa con trai con, thằng Đậu với thằng Út, tự nhiên nghe lời con, chăm chỉ làm. Còn một đứa,
thưa chị em, một người 56 tuổi mà đạo Phật đi vào đây chân sưng lên không đi lại được, mà đi trong chuyến xe đó có 17 người, tất cả đều là những người theo đạo Phật hết, và chỉ được ở đây đến 5 giờ, tới giờ lễ thì phải đi theo chuyến xe trở về. Chị mang theo nước lòng thương xót, và chị đã cầu nguyện với những giọt nước mắt, chị đã ôm lấy chân Chúa, ôm lấy chân mẹ, và chị đã uống nước. Và bây giờ thì chị đang đứng trước mặt chúng ta đây, 56 tuổi, vác nổi một bao xi măng, gánh được hai thùng nước, và đã không còn đau đớn như ngày xưa nữa. Một người 56 tuổi mà vẫn còn đang phải làm phù hộ để có tiền mà sinh sống. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu những bạn trẻ mới làm một tí thì đã kêu mệt, mới làm một tí thì đã kêu đau. Bà này 56 tuổi vác cái bao xi măng đây, những bạn trẻ nhìn đây, những anh chị em phục vụ nhìn vào đây. Hơi làm một tí nặng thì mình kêu mệt, hơi làm một tí thì mình than, rồi mình kêu ca càm ràm đủ thứ hết. Nhìn vào cái bà 56 này, tuổi đạo Phật này đây này, còn vác được bao xi măng, còn gánh được gánh nước mà tự mà sống được đây này. Còn chúng ta mới 18, 20, 25 ươn lười nó quen đi, ngủ thì ngủ dậy trễ, rồi suốt ngày cứ lo mạng, suốt ngày cứ lo chat, suốt ngày cứ điện thoại di động bấm tới bấm lui, rồi ra làm thì ươn lười ươn ả. Làm một tí thì kêu mệt, làm một tí thì kêu nắng, một làm một tí thì kêu khó khăn. Đây, nhìn vào tấm gương của bà 56 tuổi này đây. Hallelujah! Tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Vâng. Thưa anh chị em, đây, bề chúng tôi cho anh chị em gặp những con người ngày hôm nay đang cần đến lòng thương xót, để anh chị em cảm nhận được thế nào là những người nạn nhân ngày hôm nay còn nhiều lắm. Đây là những nạn nhân của sự đói nghèo, của ốm đau, của bệnh tật. Ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy rất nhiều những nạn nhân của đói nghèo, của dốt nát, của bệnh tật. Đây, trước mặt chúng ta là một người mẹ đang bế một đứa con đây. Người thứ hai cũng đang bế đứa con đây, và thêm một cái đứa bé nó, cô nào bế được nó, bế dùm cho nó, dùm cho Trang cách. Rồi, con giới thiệu, con phải biết con tên gì?
Con là Điểu Thị Chía, dân tộc.
Cái gì, tên gì?
Điểu Thị Chía.
Điểu Thị Chía.
Dạ, dân tộc Sĩ Tiên.
Dân tộc Sĩ Tiên. Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 53 tuổi.
Được mấy đứa con?
4 đứa con, đây là cháu.
4 đứa con và đây là cháu. Này, cháu nội hay cháu ngoại?
Đây cháu nội, kia cháu ngoại. À? Kia cháu ngoại, đây.
Vâng, bà Điểu Thị Chía, người dân tộc Sĩ Tiên, năm mươi mấy tuổi mà đã có 2 đứa cháu. Bên tay trái là bà bế đứa cháu nội, còn bên tay phải là bà bế cháu ngoại. Lúc nãy bà bế cả 2 đứa hai tay. Lên đây con, cho đứa cháu lại đây cho bà luôn. Nãy bà bế hai tay hai đứa như thế này là, thưa anh chị em. Đây. Đấy, bế hai tay hai đứa lên mà đặt tay xin cầu nguyện như thế đó. Chúng ta một chồng hoa để chào đón con. Đạo gì?
Dạ, con là Đạo Thiên Chúa.
Con Đạo Thiên Chúa.
Dạ. Hồi trước con đi theo bên Tiếng Lành rồi được 5 năm rồi. Thấy mọi người nói là theo bên Thiên Chúa, con đi qua bên đây được năm nay được 18 năm rồi.
Rồi, một chồng hoa tay nữa thì anh chị em. Đây là một người theo đạo Tin Lành 5 năm, nhưng mà thấy bên đạo Thiên Chúa, tin mừng đó mới là tin mừng đích thật. Và chị ấy đã mà từ đạo Tin Lành, chị cả đạo sang đạo Công Giáo mà chị gọi là đạo Thiên Chúa. Hôm nay một tay trái bế đứa cháu nội, tay phải bế đứa cháu ngoại đến đây để đặt tay xin cầu nguyện. Còn con tên là gì?
Dạ, con tên là Điểu Thị Duyên.
Tên gì?
Điểu Thị Duyên.
Điểu Thị Duyên. Còn Điểu Thị Duyên, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con sinh năm 77.
Là bao nhiêu tuổi?
Dạ, 77 ạ.
Sinh năm 7. Là bao nhiêu tuổi? 77 tuổi ạ. bao nhiêu? 41 hả? 41 tuổi. Ta không biết làm tính trừ. Sinh năm 77, tức là hôm nay con 41 tuổi. Để con được mấy đứa con?
Dạ con được hai đứa con. Một đứa 16, còn một đứa 2 tuổi.
Một đứa 16 tuổi và đứa thứ hai là 2 tuổi. Còn chồng của con đâu?
Dạ chồng con là hồi trước á, lúc con cũng hồi trước cũng đi bên đạo Tiên Lãnh, mà từ con rất là khổ quá. Tới năm 99 con biết đạo Thiên Chúa, tại vì sơ rồi đưa cho con chới trai mầu. Rồi lúc đó con khó khăn mà không biết mà cái chỗ làm ăn, người ta nói là với cha, người ta nói là què thì được con nhìn được hai con mắt, còn ốm đau mà dù què cách nào được thay mắt mà làm. Còn đối với con thì vẫn nói chuyện được mà chân tay vẫn đi được, chi mà không thấy con mắt.
Không thấy con mắt tức là con mắt không thấy, chị dùng chữ dùng tường ngược lại, không thấy con mắt tức là con mắt chị không thấy, đúng không?
Dạ. Yeah.
Còn tức là chị xin lỗi, chị là bị mù.
Dạ. Yeah.
Từ bao nhiêu tuổi?
Dạ yeah, bị mù nghe nói lúc còn nhỏ 5 tuổi cha.
Rồi 5 tuổi bị mù, rồi chị lấy chồng năm mấy tuổi?
Dạ yeah, lấy chồng năm 2002 cha.
Toàn chuyên năm không phải căng quá. Bao nhiêu? Là bao nhiêu tuổi? 16 hả? Vâng, lấy chồng năm 16 và đã được đứa con 11 đứa thì 16 tuổi, đứa 2 tuổi đang bế trên tay đây. Rồi chồng của chị bây giờ đâu rồi?
Dạ chồng của con thì hồi trước đi bán vé số dưới Đồng Nai á. Đi bán vé số 2 vợ chồng mà từ đứa con 16 tuổi mà tới 14 tuổi. Thì họ bị trúng vé số, họ cho 50 triệu, họ cho 50 triệu xong rồi. Anh kêu con xuống ở miền Tây thì con sợ nước quá, con không chịu ở. Rốt cuộc anh ôm hết tiền 50 triệu mà bỏ thằng này lúc mang bầu được có 2 tháng mà tới bây giờ anh không thấy vô luôn.
Không có gì để vỗ tay cả, đúng là thói đời và lòng người như tôi nói lúc nãy. Tình đời bạc trắng như vôi, lúc nghèo lúc khổ thì có nhau, hạt muối cắn đôi. Lúc mà được cục đường thì nuốt trọn. Hai vợ chồng làm nghề đi bán vé số. Nghe. Hai vợ chồng làm nghề đi bán vé số. Chồng chị có bị mù giống chị không?
Dạ có, chồng con là người Kinh ạ.
Chồng là người Kinh, có bị mù không?
Có bị mù hai con mắt, ở trên trời mù mới gặp nhau lấy nhau hả cha?
Vâng, hai người yêu nhau mà không hề nhìn thấy nhau, đúng không?
Dạ.
Vâng, đúng không?
Dạ, dạ, dạ.
Vâng, không hề nhìn thấy nhau cho nên chị cũng chẳng nhìn thấy được tấm lòng của con người. Mà cho dù mắt sáng đi nữa mình có nhìn được tấm lòng của con người không? Không. Mắt có sáng đi nữa cũng chẳng nhìn thấy được đâu. Hai người gặp nhau trong trại mù, yêu nhau và lấy nhau. Rồi sinh được một đứa con, đứa đầu 14 tuổi. Lúc mà chị có thai đứa thứ hai là được 2 tháng. Thì hai vợ chồng mới bán vé số cho một người và họ đã trúng được độc đắc, đúng không?
Dạ.
Đúng, trúng được độc đắc và họ đã cho hai vợ chồng là 50 triệu. Khi được 50 triệu như vậy thì chồng chị ấy nói là đi xuống miền Tây. Chị bảo miền Tây chị không quen sống. Rồi ông chồng ấy cuỗm luôn 50 triệu và bỏ chị ấy một đứa con 14 tuổi, một đứa con 2 tháng ở trong bụng, đi bằn bặt cho tới bây giờ vẫn đóng chim tầm cá. Chị ở lại mang cái bầu 2 tháng và bây giờ là đứa con được 2 tuổi đang bấm ở trên tay. Một đứa kia bây giờ đã lên tới 16. Một người mẹ mù như thế nuôi hai đứa con 16 và 2 tuổi như vậy, thì thưa anh chị em, con sống bằng cách nào?
Dạ thưa cha, con nuôi con mà khổ lắm cha. Nuôi heo cha, người ta nuôi heo thì kiếm rau heo thì bằng nhân bằng con mắt. Còn đối với con kiếm heo, kiếm là rau heo thì mò bằng chân, chân bằng tay cha. Mà lúc hôm bữa bị té luôn ở dưới mương cha, mà ráng mà đi kiếm nuôi heo mà người ta thấy đường, người ta nói là ôi mù làm sao mà biết nuôi heo.
tới vua tới nhà mới biết ủa mùng mà biết lo tất cả nhà cửa này kia. Rồi không có nhà con xưa dắt con đi xin tới thành phố này kia cha. Rồi mới được có cái nhà được hôm nay con rất là mừng. Mừng mà cha nghe tiếng cha Long là 2 năm này rồi. Mà con đi nghe cái cha báo tin mừng, con đi nghe nhà người ta là tới từ 8 giờ tối tới 12 giờ hoặc là tới 4 giờ. Con nghe tiếng cha là con ước mơ làm sao mà gặp cha Long để con nói chuyện với cha Long, mà lúc đó là con là dù chết sống con cũng rất là mừng. Lúc đó cha và tới ngày tháng 8 năm 2000 hồi năm ngoái cô họ đi đem cho gạo ở dưới Phù Riền. Họ nói là đây là tôi là con của cha Long nè. Ôi ước gì mà mình được gặp cha Long. Mai mốt cha Long sẽ vô đây à, mình quá mừng mừng. Cầu nguyện ngày đêm cha, con cầu nguyện tới tối thứ sáu này con quá thấy người ta đi quá rồi, con đi mượn tiền người ta 200.000 con để gặp cha Long để đóng tiền xe. Rồi thưa cha, xong rồi con ngủ bằng đêm con thấy tay cha Long mà rờ một cái mắt với cái đầu của con không được mà ngủ luôn. Con suy nghĩ vì gặp hôm nay mới được gặp cha Long. Cha Long ơi, con rất là cảm ơn cha Long dặn trong bài, con rất là mừng. Con sẽ nghe cha Long dặn bài lúc từ 1 tháng 2 tháng đúng cha, cứ bế con đi nghe nhà người ta cha, từ 8 giờ tối tới 11, 12 giờ để khuya mới được về nhà cha.
Thương chị em, chúng ta tưởng tượng một người mà không có cái máy nghe giảng mà phải đi nghe rình người ta từ 8 giờ tối đến 11, 12 giờ đêm, nghe một cách say sưa lời của Chúa và mong ước được đặt chân đến giáo điểm tin mừng này để nhìn thấy, mà có nhìn bằng mắt thật đâu, chỉ nhìn bằng ánh mắt đức tin thôi. Một người mù 2 con mắt nuôi 2 đứa con mà nuôi heo, người ta đi lấy rau heo người ta còn nhìn bằng mắt, còn chưa ăn thua gì. Mình nuôi heo mà đi kiếm rau heo mà sờ bằng chân rồi lấy cắt bằng tay về nuôi heo, anh chị em nghĩ thế nào? Và khao khát để được đến với giao điểm tin mừng này mà phải đi mượn người ta 200.000 để đủ tiền xe đến đây là mong ước thỏa nguyện lắm rồi, có chết cũng vui lòng rồi. Không có tiền mua nổi cái máy mà phải đi nghe rình người ta từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Thưa anh chị em, còn bao nhiêu người tôi tắt máy đã nghe bao giờ chưa? Hỡi những người trong giáo điểm tin mừng mình, anh chị trả lời tôi đi, trả lời tôi đi, đã nghe chưa? Mình ở đây hằng ngày, mình được đặt chân đến đây hằng ngày, mình được sống ở nơi đây, trong đất thiêng này đây này, không tốn một đồng tiền nào đây này, vậy mà mình có chịu đến đây không? Đến mình có cảm nhận hay không? Còn một người mắt thì không có, ở mãi miền cao nguyên kia, một người dân tộc đó mà nuôi 2 đứa con, một đứa 16 tuổi, một đứa 2 tuổi như vậy đấy, mà phải đi mượn 200.000 đồng tiền xe để mà đến đây mà thỏa mãn. Chưa hề thấy chị mở miệng xin một cái gì, không xin một cái gì, không than thở, không trách móc bất cứ cái gì. Ngay cả người chồng tệ bạc mà cũng 50 triệu bỏ lại một người vợ mù với 2 đứa con thơ như thế này mà phải làm đi nuôi heo sờ kiếm rau heo bằng cái đôi chân của mình, vẫn không một lời trách móc, vẫn cha Long ơi, cha Long ơi, mặc dù chị có nhìn thấy tôi đâu cơ chứ, làm sao mà chị ấy biết được, chị chỉ nghe thôi. Và khi tôi đặt tay lên mắt chị ấy, chị bảo con mù, tôi đặt tay lên mắt thì chị biết cảm nhận, biết rằng đây là cha Long mà chị vẫn nghe hàng ngày, vẫn nghe rình nhé, thưa anh chị em, từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm nhé, thưa anh chị em. Linh mục tu sĩ chúng tôi thấy xấu hổ vô cùng, thực sự chúng tôi thấy xấu hổ vô cùng. Đây là những người Samaria nhân hậu đây, những người làm gương sáng cho chúng tôi ngày hôm nay đây này, thưa anh chị em. Chúng tôi có đầy đủ điều kiện học hành, đủ mọi bằng cấp, đủ mọi chức tước, đủ mọi thứ, mà chúng tôi có khao khát lòng thương xót Chúa được như người chị em này hay không đây? Có nói được về lòng thương xót Chúa cho người khác hay không đây?
có khao khát được nghe về lòng thương xót Chúa hay không đấy thưa anh chị em?
Bây giờ thì con không có phải đi nghe rình nữa, cha bảo đảm với con như vậy. Đây là cái máy cha gửi tặng cho con nha. Con không biết sử dụng thì chí tí vào trong kia mấy anh. Con biết cách sử dụng không?
Dạ biết cách đấy cha. Con rất là cảm ơn cha. Con ước mơ được gặp cha rồi. Con rất là cảm ơn cha rất là nhiều. Nhờ Chúa phù hộ ngày hôm nay, con mầu mà được nuôi con cỡ này, con rất là mừng. Con được gặp cha Long, con rất là mừng rồi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cũng đoàn mà.
Đây là món quà lòng thương xót Chúa gửi cho chị để chị trả tiền xe, chị đi về, chị làm vốn để mà nuôi con của chị nha. Cầm lấy, cầm lấy nha.
Cảm ơn.
Đây cha gửi tặng cho con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và cha cũng gửi tặng cho con chút quà để con đi về đi xe nha. Và Chúa chúc lành cho con.
Con cảm ơn cha. Dạ con cảm ơn cha cũng nhiều. Được gặp cha như vậy con cũng mừng. Con từ nhỏ tới lớn chưa đi Sài Gòn bao giờ gặp cha. Bây giờ được đi tới đây con cũng mừng rồi.
Bây giờ mời anh chị em gặp cái khuôn mặt ngược lại. Từ gương đến đây. Đây. Từ gương. Tên gì?
Dạ con John Phi Long, thuộc cái giáo xứ Mỹ Hón dốc.
Chết tôi rồi, nó tên là Long, tôi gọi nó tướng cướp, bây giờ nó tên là Long. Rồi anh Long, anh Phi Long.
Dạ.
Anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được sáu ơn, bốn ơn về phần hồn và bốn ơn về phần xác và hai ơn về phần hồn. Bây giờ con xin nói cho cha và các cộng đoàn biết về hai về chuyện về phần hồn trước. Thì dạ thì nói chung ra hai vợ chồng con xin hai đứa nhỏ gửi cho ông bà từ cái lúc mà mới bỏ bú à.
Mới gì?
Mới bỏ sữa à.
Tức là sao?
Từ cái lúc năm mới bỏ bú à, thì bây giờ nó đã một đứa được 9 tuổi mà một đứa thì được 14 tuổi. Nhưng mà khổ thay là ông bà con bên ngoại đạo. Mà trong thời gian suốt mấy năm nay thì ông bà con muốn hai vợ chồng con về đó ở. Mà con thì thấy cảm thấy thấy khó vì hai ông bà. Con nói ra đây bố mẹ con buồn nhưng...
Nhưng mà cái được ơn là ơn gì? Ơn là ơn gì? Vắn tắt thôi. Ơn gì?
Dạ thì vừa rồi đầu năm con tới đây con xin Chúa nhờ người ở ngoài đó là người bên công giáo dù dắt giùm cho con, cho hai đứa con để mà sau này nó khỏi lạc đường của Chúa, là cũng như là có người dù dắt bên đi bên nhà thờ nhà thánh học giáo lý rồi đó.
Đã được chưa?
Dạ được rồi, thì đầu năm.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tức là hai vợ chồng mà sinh ra hai đứa con lúc nó còn là bé xíu thì đã gửi cho bên nội, phải không?
Dạ.
Và bên nội là không có đạo cho nên là
bên vợ,
bên vợ không có đạo cho nên là bây giờ mà nó đã được ơn là học giáo lý và theo đạo. Đó là anh thấy rằng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải gửi hai đứa con về gia đình mà không có đạo. Bây giờ thì nó hai đứa con đã được theo đạo, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là suốt 6-7 năm nay con cứ mỗi lần con mới nhắm nhắm mắt lại là ngủ á, là con thấy quỷ ở trên đầu giường hoặc là ở ngoài sân á, ở rình rập con. Hai nữa là con đi xe cơ, một là con lưỡi vô trong xe tải hay là con cái người ta. Nếu mà con không lưỡi con mang người ta thì người ta mang con.
Hai... Đúng là nãy giờ tôi mới gọi em đi làm tướng cướp là đúng rồi. Chứ đâu phải sai. Đúng quá rồi, bây giờ cuối cùng bây giờ thì anh đã được ơn gì?
Dạ thì cái căn bệnh mà ma nó hù con vậy á, rồi bữa nay con cũng thấy hết luôn, không còn nữa.
Tức là anh ấy nằm thấy ác mộng, thấy ma quỷ, rồi lúc đang đi lái xe cũng bị ảo giác và tông vào bên người ta hay là tông vào ven đường. Đó là những người mà hay gặp ác mộng. Rồi cuối cùng những cái ác mộng đó nó làm cho lúc nào cũng bị ám ảnh và dễ bị ảo giác và không thấy rõ nữa và gây ra tai nạn. Đó là hai ơn mà anh đã nhận được. Rồi, kế tiếp ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là con bị thoát vị địa điểm bị nặng là định mẫu làm 80 triệu nhưng mà con không có tiền, không có tiền. Thì con nhờ tới lòng thương xót của Chúa Giêsu là chứng bệnh của con bớt được 80% rồi.
Bệnh gì nữa?
Dạ, căn bệnh thứ hai nữa là bị trục huyết áp cứ 10 năm nay rồi. Cứ nằm xuống khoảng cỡ 1-2 giờ khuya là bắt đầu nó lạnh rung lên, nhiều lúc vợ con nó ôm con vào lòng á. Mà nhiều lúc con nghĩ chắc có một ngày nào đây con sẽ cũng bị chết vì cơn rung mà thôi. Nhưng mà tới dấu điểm tin mừng con không thấy nữa. Rồi con đi khám bác sĩ thử con có bị trục huyết áp không? Bác sĩ nó nói không có gì hết. Dạ thưa cha.
Hết chưa?
Dạ hết hẳn luôn đó.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Lúc nãy anh đi anh cướp bóp người ta, anh trả lại cái bóp cho bà chưa?
Dạ chưa, dạ còn một còn hai ơn nữa cha. Cách đây khoảng cỡ một tuần, cách đây khoảng cỡ mấy ngày con mất ngủ cũng như là trên 10 ngày mà thứ 3-4 giờ con mới nhắm mắt được. Thì con sợ nhiều lúc mất ngủ quá con đâm ra con người nó cũng điên. Con có nhắn tin cha mà lúc này là 2 giờ khuya rồi. Thì con cũng trước khi nhắn con cũng xin lỗi cha, cha tha thứ cho con vì con quá mất ngủ rồi. Thì cha mới nhắn lại là cha Chúa sẽ ban muôn ân lành nha con. Thì con ngủ được 3 đêm nay. Mà trước mà con ngủ là con gặp con đi lễ, đi rước lễ gặp cha nhiều nữa.
Mơ.
Dạ.
Dạ không mơ thấy quỷ nữa mà mơ thấy cha.
Dạ.
Hallelujah.
Vợ con bị thoái hóa cột sống cũng nhờ tới đây cha Long, nhờ cha cầu nguyện Chúa thương xót cũng trị giùm cho con, vợ con bớt được 60% rồi.
Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái CD Bước trong tin yêu, những bài hát về lòng Chúa thương xót.
Con không có đĩa.
Lại không có đầu, có đĩa mà không có đầu. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và gửi tặng cho vợ của anh cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho anh.
Cảm ơn cha.
Nãy anh cướp người ta cái bóp trả lại bá chưa?
Dạ trả rồi.
Rồi xin mời hai người mà đã bỏ không có ngó ngàng gì đến cái người bệnh á, ông lòng thương xót và ông Minh Côi đây, máu lên. Đây, hai người anh em này lúc nãy đã bỏ không ngó ngàng gì đến người bị bệnh đang nằm bị nạn dưới đường. Anh đó là dĩ nhiên là chúng ta biết là chỉ là những cái minh họa mà thôi, là chỉ có tính cách minh họa. Còn bây giờ đời thường của anh thì anh đã được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con tên là Nguyễn Hữu Lộc, do An Bao Tây Si Ta, Nguyễn Hữu Lộc. Con được như ơn Chúa chữa lành cho con ở Đô Đốc Long, 62 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Con đi khám lần đầu tiên thì hồi năm ngoái tháng 4 năm 2017 thì coi như là con phát hiện ra bệnh thì 8 cái chứng bệnh, thì bác sĩ cho con về uống thuốc được 2 tháng, xong rồi con buồn quá cũng không hết. Con sẽ uống xong 2 tháng thuốc đó là con nghỉ uống luôn, miết tới bây giờ luôn. Con buồn con cứ nằm ở nhà hoài, con đi ra con đi vô, rồi con nằm con ngồi cũng không được, rồi con ngủ cũng không được. Một ngày một đêm chỉ cần con ngủ được có 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Xong rồi sau đó coi như là con đi về Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, thì coi như là con đi lên Đức Mẹ Vân Sơn thì có một cái bà già quét rác. Bà mới kêu con tới, bà kêu ủa sao con ơi, sao cái mặt mày con kiểu thấy vắng vẻ buồn bã vậy. Con mới kể là chứng bệnh của con, xong rồi bà mới nói là con ở đâu, thì con mới kêu là con ở Sài Gòn. Bà hỏi là con có biết ở giáo điểm tin mừng ở Cha Long không. Con nói với bà là con nghe thôi chứ con cũng chưa đi tới. Bà kêu cứ đi tới đó đi, đi tới đó mà cầu xin mà khấn đi cho cha đặt tay và coi như cầu nguyện cho là con sẽ hết bệnh. Rồi con về xong rồi coi như là con đi suốt 2 tháng trời ròng rã, không có ngày nào con nghỉ. Thì con đi 1 tháng 10 ngày thì Chúa cũng chưa chữa lành cho con. Rồi tiếp tục tới 10 ngày nữa thì Chúa đã chấp nhận chữa lành tất cả các chứng bệnh cho con. Là con bị bệnh tiểu đường là 1, bị hở van tim là 2, bị ung thư gan là 3, bị hai sỏi mật là 4, bị gan nhiễm mỡ là 5, bị máu nhiễm mỡ là 6, bị thoát vị lễ đệm là 7, bị thoái hóa cuộc sống là 8. Bây giờ con lên đây cho cha đặt tay, xong rồi con xin nước phép về con uống, con cứ uống nước phép hàng ngày và thế nước lọc. Con uống miếng, con uống miếng, bây giờ con đi khám lại là bệnh của con là không còn một cái chứng bệnh nào nữa hết. Con
ở đây là cái gì đây ạ?
Và cái đây là cái bằng chứng mà con đã đi khám tổng quát ở 3 cái bệnh viện ở tại thành phố Hồ Chí Minh này.
Và thưa anh chị em, đây là những cái bằng chứng của anh ấy, tất cả những kết quả trước và sau khi cầu nguyện, mà chúng ta biết là không phải là một sớm một chiều, mà anh gần 2 tháng trời không ngày nào là anh ấy bỏ. Đây là những kết quả mà ai còn thắc mắc thì có thể gặp trực tiếp anh ấy để mà coi những kết quả của Bệnh viện Quốc tế và Bệnh viện Hoàn Mỹ. Và đây là của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đây là những bằng chứng mà anh cầm lên. Đây là những phim anh ấy chụp và những hình ảnh mà anh đã được Chúa chữa lành trước và sau. Và chúng ta thấy là không đơn giản. Có nhiều người cứ đến 5-10 phút thì cha đặt tay cho con rồi con đi về. Tôi bảo thôi đi về luôn đi, khỏi cần. Thế cha, con ở nước ngoài con về, con lo nhiều việc quá rồi, mai con đi rồi xin cha đến rồi con đặt tay ra về. Tôi nói thôi đi về luôn đi, khỏi cần đến. Tại vì coi Chúa là một cái gì rất là tùy phụ. Coi Chúa như là một cái gì lúc nào mình rảnh thì mình mới đến, xí cho Chúa cái phần thừa thãi của thời giờ của mình. Mà không dành cho Chúa cái gì ưu tiên số 1 trong cuộc đời của mình thì lấy gì mà Chúa chữa lành cho anh chị em được? Thưa anh chị em, lòng tín thác của anh chị em không mở ra mà dám liều lĩnh đến đây suốt gần 2 tháng trời như thế này đây này. Có nhiều người mới đến 1-2 bữa thất bại, thất vọng rồi đi về. Có người đến chỉ xin đặt tay rồi đi về. Tôi nói thôi đi về luôn đi, đi xe hơi thôi đi về luôn cho nó nhanh, thì mới bay về luôn đi khỏi cần nữa. Vì mình không có dành cho Chúa cái gì quý báu nhất của mình. Mà anh làm nghề gì?
Dạ con bên kinh doanh sản xuất chế biến tất cả các loại cà phê.
Anh là giám đốc? Anh là giám đốc?
Dạ con là giám đốc.
Vâng, thưa chị em, một người giám đốc công ty mà chế biến cà phê. Thôi cha, cha đặt tay cho con đi, con giám đốc rồi, con phải con về lo. Con giám đốc con phải về, con lo, con giám đốc con phải về, con lo. Đấy, nhiều người đến đây xưng chức danh này, chức danh kia với tôi bảo đừng có khoe chức danh với tôi vô ích. Đừng có lấy cái đó mà hù tôi. Đừng có lấy cái đó mà khoe ra để mà tôi phải làm đặt tay sớm mà đi về. Đừng có hòng. Không có đâu. Đừng có tưởng là tổng giám đốc với giám đốc đến đây rồi tôi phải nể nang, tôi chả có nể nang ai hết. Tôi chỉ làm vừa lòng Chúa thôi, không làm vừa lòng ai hết. Dứt khoát là như vậy. Không có cần phải là chiều lòng để mà họ cúng cho cái này ấy, cho cái nọ, cho cái kia. Cho thì cho, cúng thì cúng, không thì thôi. Cầm về. Phải lôi thôi gì hết, mau. Rồi đây tôi tặng cho anh cái máy làm kỷ niệm 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho anh bạn. Còn anh bạn nãy tại sao anh không có dừng lại người ta mà anh cứ kính mừng Maria rồi anh bỏ đi. À. Sao quá, rất nhiều người ngày hôm nay đã như thế đúng không? Rồi anh được ơn gì của Chúa, nói nhanh cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ cho ơn, chỉ cho ơn rất một ơn trong đời con lớn nhất.
Nó to lên.
Con cách đây gần một năm rồi, con 2-3 tháng nữa là con một năm đó là con bị bệnh động kinh. Nhưng mà trong lúc đó là con bị bệnh là con không có biết gì hết á. Con đang nằm ngủ mà con không biết gì hết đó. Con chỉ nghe em gái con là con
bình tĩnh, Giê-xu to con mà nó run quá sức. Rồi anh bị bệnh động kinh rồi sao nữa?
Con động kinh lúc đó em nghe em gái nói là lúc đó em gái con ở trọ trong đây, con làm nghề sơn sơn bị u này cha. Con nằm trên gác, nằm cái con nằm ở dưới.
Rồi, anh nói vắn tắt thôi, anh vắn tắt thôi, anh bị bệnh gì? Bị bệnh gì thôi?
Dạ bệnh động kinh cha, nhưng con không biết gì, nhưng mà con giờ lúc mà con không biết, lúc mà khi con bớt này con không biết cái cúc căn bệnh con.
Rồi bị bệnh động kinh rồi sau cuối cùng là bị bệnh cái gì?
Mình nhờ cha cho em cái con lên làm chứng rồi.
Rồi con lên con nói cho anh con đi, tại vì anh ông run quá, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó chảy hết ra rồi. Rồi cảm ơn con. Con chỉ nói cho mấy con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con Vũ Xe Nghị Vân Tài, con năm nay con 29 tuổi, con ở Ninh Thuận.
Rồi con là em, con nói cho anh của con.
Thưa cha, là ngày 2 tháng 11 năm 2017 thì anh con đang là một người khỏe mạnh vậy đó, bị té và bị sốt thì chuyển lên 115, thì bác sĩ nặng quá chuyển lên khoa thần kinh, thì sau khi xét nghiệm tủy thì bác sĩ nó không, cái bệnh này rất là nặng, bệnh là bệnh viêm màng não mủ. Chứ
viêm màng não mủ, tập nó chậm, bệnh là bệnh viêm màng não mủ rất là nặng và không có khả năng chữa trị được. Rồi sau đó?
Dạ sau đó thì bác sĩ cho chuyển xuống khoa thần kinh, nhưng mà khoa thần kinh thì cũng không có tiếp nhận được. Sau đó là mới chuyển qua khoa cuối cùng là khoa hồi sức tích cực. Thì nằm trong khoa hồi sức tích cực thì hôn mê mười mấy ngày. Thì gần một tháng thì bác sĩ có gọi vào nói là anh con có thể là đi, không có chịu khỏi. Nhưng mà lúc đó
lúc đó thì con nghĩ đến giáo điểm tin mừng, có đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót không?
Dạ có, thì con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, và lúc nào trong đầu con cũng nói là lạy Chúa Giêsu, con thiến thác vào Chúa. Thì khoảng bác sĩ kêu họ hai lần, thì lần thứ nhất bác sĩ nói là anh con không có thể nằm mà cứu được, và lần thứ hai á, thì cái lúc đó là anh con bác sĩ nói là phải mổ thanh quản để không có thở được. Thì con cầu xin Chúa, và rất là may là anh con đã qua khỏi cơn nguy kịch. Là sau khoảng một tháng thì anh con chuyển qua bên kho nhiệt đới lại, tại còn sốt. Nhưng mà qua kho thần nhiệt đới thì bác sĩ nói là bệnh thì đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà cái biến chứng để lại rất là nặng, có thể là liệt hoặc bị mù hoặc là bị điếc, là người nó thơ thẩn, không có được thông minh đó chứ.
Vâng, và bây giờ thì cuối cùng là anh đã được khỏi, không có biến chứng, không mù, không liệt, không thần kinh, không ngơ ngẩn, và đang hiện diện trước mặt chúng ta để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Chị cao lên. Hallelujah. Chị cao mạnh lên. Hallelujah. Hét to lên. Hallelujah. Anh chị em, chúng ta thấy được những ơn Chúa ban cho người khác, dường như là mình cảm thấy dường như là bao giờ mình được ơn thì mình mới nhảy tưng lên, còn người khác được thì chúng ta kệ, thì làm sao mà vinh danh Chúa được. Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng, và gửi tặng cho con CD Ngợi ca lòng Chúa thương xót của ca đoàn Faustina. Xin Chúa chúc lành cho hai anh em chúng con đi về và lan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Nào, mời hai cô này lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ba ơn của Thiên Chúa. Thứ nhất là ơn từ bỏ, mà thứ hai là ơn giữ gìn, và
thứ nhất là ơn từ bỏ, thứ hai là ơn giữ gìn, và thứ ba là ơn
dạ trở về.
Rồi, từ bỏ, giữ gìn và trở về. Cho mời chàng phát tay thật to thưa anh chị em. Chúng ta lắng nghe câu chuyện này có vẻ hấp dẫn. Ơn thứ nhất là từ bỏ, ai bỏ ai?
Dạ hôm đó là mẹ con. Từ nhỏ mẹ con đánh bài từ mấy chục năm nay rồi. Con xin lòng Chúa thương xót. Thì một năm nay con thấy mẹ con đã giảm bớt hẳn đi khoảng 80%.
Vâng, ơn từ bỏ là mẹ cô ấy là mê bài bạc mấy chục năm nay, và đến với lòng Chúa thương xót, cô ấy cầu nguyện mẹ cô đã từ bỏ được bài bạc. Ơn thứ hai?
Dạ đó là ơn gìn giữ. Đó là hôm tháng 5 vừa rồi, con sống một mình, ăn trộm nó vô nhà con. Nhưng mà hôm đó may mắn cho con, Chúa giữ gìn con là con không có ở nhà. Nó chỉ vô, nó chỉ lấy đồ đạc trong nhà thôi. Và một nữa là khi con đến với lòng Chúa thương xót, khi hàng ngày con đi trên đường hay là bất cứ đi đâu, con đều lần chuỗi thương Chúa thương xót. Thì hôm đó, cái đường đó con chưa bao giờ đi qua, lâu lắm rồi con không đi. Thì hôm đó con vừa đi con vừa đọc kinh, thì cái cua quẹo đó con không có để ý, cái giống như là quán tính hay là Chúa gọi cho con vậy đó, cho con xin nhanh. Thì con xin nhanh qua, thì vừa xin nhanh là có hai chú công an đứng đó, thì con không có bị phạt. Con tạ ơn Chúa. Xong thì cái con nghĩ trong lòng, thay vì nếu mà cái tiền mà hai mấy chú công an phạt con á, thì con đem đến tới lòng Chúa thương xót, con đi làm từ thiện, thì nó hay hơn là bỏ vô túi của những anh công an. Dạ, cái đó là ơn giữ gìn. Còn ơn thứ ba là ơn trở về. Là năm nay con 31 tuổi, nhưng mà do 4 năm nay á, con có thương người đã có gia đình. Con đã nói với lòng là con sẽ từ bỏ, nhưng mà con không từ bỏ được. Khi con đến với lòng Chúa thương xót thì 3 tháng nay con đã từ bỏ và kiên quyết con không liên lạc với người đó nữa.
Ơn từ bỏ, ơn giữ gìn và ơn trở về. Và cô đã quen người đó bao nhiêu năm?
Dạ, 4 năm.
Thưa anh chị em, đâu phải dễ đâu. 4 năm biết rằng là mối tình trái khuấy. Cô biết chứ?
Dạ biết.
Biết người ta có vợ chứ?
Dạ biết.
Biết là làm điều đó là sai chứ?
Dạ biết.
Cái gì cũng biết chứ?
Dạ biết.
Mà có làm hay không?
Dạ.
Đó, giống như là người luật sĩ, cái gì cũng biết, biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết yêu tha nhân mà có làm hay không. Cho nên cô ấy biết, và chúng ta, mỗi người khi mình làm cái điều sai quấy, tôi biết chứ. Tôi biết là đi hát ca đoàn là tốt chứ, nhưng mà tôi có đi hay không? Tôi biết để đọc kinh lòng thương xót Chúa là tốt chứ, là đúng chứ, mà tôi có đi hay không? Cho nên từ cái biết, cái đầu cho đến cái làm, cái tay là cái con đường dài nhất mà người ta vẫn nói. Cô ấy biết mà cô không làm. Cho nên khi đến với lòng Chúa thương xót mà cô ấy dứt được mối tình trái khoáy đó, thưa anh chị em, không đơn giản chút nào. Tôi biết có rất nhiều người nói với tôi, thưa cha, con biết là trái khoáy, con biết là người ta có vợ, mà sao con không bỏ được? Bao nhiêu lần con bỏ rồi con cũng vẫn tình cũ không rủ mà đến hoài, cha ơi. Biết là người đó có chồng rồi mà con vẫn cứ tỏ te với người đó thôi, cứ vẫn cứ thèm phở mà không muốn ăn cơm, cha ơi. Đó, chứ anh chị em thấy khó vô cùng chứ không phải dễ đâu. Nói thì dễ, tôi rất là cảm phục cô vì hôm nay cô đã dám mạnh dạn lên đây mà chia sẻ một cái điều mấy ai dám nói thật lòng là như vậy đâu. Cô phải được ơn của Chúa lắm, cho nên cô xứng đáng đón nhận Đấng đã làm cho cô được ba ơn là từ bỏ, là giữ gìn và trở về. Một món quà cho từ bỏ, một món quà cho giữ gìn và một món quà cho trở về. Sao cô này có bảo có trở về không?
Dạ có.
Có luôn, ở đi đâu mà trở về?
Dạ thưa cha, là nhà con theo đạo được 10 năm nhưng mà
nó to lên con. Ai theo đạo được 10 năm?
Gia đình con được theo đạo 10 năm, sau đó thì anh con đi theo đảng nên là gia đình con bỏ đạo.
Anh con?
Ừ. Cả gia đình luôn.
Cả gia đình con bỏ đạo hết. Sau khi, mà trước khi mà theo đạo thì gia đình con đạo gì?
Nhà không đạo.
Không đạo, rồi theo có đạo, rồi lại bỏ đạo. Và bây giờ là...
À, bây giờ gia đình con đã quay lại rồi.
Đấy, quay về với đạo. Chưa thấy. Hallelujah. Hallelujah. Cô kể lại cho câu chuyện mọi người nghe coi, nhờ làm sao mà bỏ đạo mà về với đạo.
Anh con đi theo đảng thì sợ về, sợ mất việc này nọ, cho nên là bỏ đạo, và bỏ đạo gần mười mấy năm, chắc 15 năm. Và con hàng ngày con luôn cầu nguyện, và gần một năm nay thì gia đình con đã quay trở lại, và con không biết tại lý do tại sao nữa. Mà tự nguyện, ba mẹ tự nguyện và anh tự nguyện đi theo đạo.
Còn con?
Dạ, con đi theo đạo luôn.
Con có bỏ không?
Con có bỏ luôn.
Cũng bỏ luôn.
Ba mẹ bỏ thì con đi lễ thì bị anh trai á, anh thứ ba nói là có nhiều cái xúc phạm tới Chúa, nhưng mà tự nhiên bây giờ con đến đây, con cầu nguyện, cũng nhờ một người bạn giới thiệu tới đây, và con cầu nguyện cho anh để anh hướng về Chúa và suy nghĩ tích cực hơn. Nên là con vô tình con về nhà và con nghe mẹ nói là tự nhiên anh trai con đã quay lại và đi theo đạo lại.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Diêm Buôn Grong. Con đến từ Đắk Lắk. Con là dân tộc Ê Đê ạ.
Chúng tôi dân tộc này trắng thế này nha mọi người. Như sau cái đề, con tên là gì?
Dạ Hờ Diêm hay gọi là Diễm ạ.
Hờ Diêm, Hờ Diêm. Nhưng mà Hờ Diêm, Hờ Diêm bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 27 tuổi rồi.
Hờ Diêm có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Hờ Diêm có muốn đi tu không?
Cái này
hả?
Nếu như Chúa gọi mời thì con chắc chắn con sẽ đi.
Thưa anh chị em, một gia đình không đạo, rồi theo đạo, rồi bỏ đạo, rồi lại quay về với đạo. Chúa chạy theo lòng vòng, lúc nào Chúa cũng phải chạy theo nó. Chúa không bao giờ bỏ gia đình nó, mà ông anh của nó là vì công danh, vì sự nghiệp mà bỏ. Chúa vẫn cứ đợi, cứ chờ nó đến rồi nó đi. Em chợt đến chợt đi, anh có biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, biết bài đó không? Em chợt đến chợt đi, anh có biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Sao em đi mà không bảo lòng nhau, để anh thờ tiếng thờ dài vọng lại. Em ở đâu hỡi Hờ Riêng, Hờ Riêng. Đây tặng cho con cái tấm mảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là CD 12 ca khúc gợi khen lòng thương xót Chúa. Hết rồi, còn gì đâu, hết chưa? Hết rồi, hallelujah. Rồi thưa anh chị em, còn có hai cái người mà bế hai đứa bé. Hai người bế hai đứa bé phải không? Phải không? Nhanh nhanh lên đây, tại vì thấy tội nghiệp quá và chúng tôi không có thời giờ nữa. Còn những người còn lại thì chúng tôi thành thật xin lỗi vì không có đủ thời giờ cho anh chị em lên được nha.
Dạ thưa cha, con chào cha, con chào cụm đàn ông thương xót Chúa. Con tên là Maria Nguyễn Thị Thắm, con đến từ giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Vancouver, Canada cha.
Ở bên Canada hả?
Dạ.
Vâng, chị ở bên Canada. Rồi, chị bên, đứng đây cho để tôi thuận tay cái. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, là con được rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể xin hai ơn thôi, gần sát đây thôi. Đó là cái năm 2015, đấy là có một cái, con thì con là đạo Công giáo, nhưng mà con lấy chồng con là một người theo đạo Phật. Và trước khi chồng con lấy con ấy, thì chồng con nói với con là anh lấy em thôi nhá, chứ anh không có theo cái đạo của em đâu. Và con rất là buồn, nhưng mà con cũng lấy anh. Rồi thì đạo ai người ấy theo vậy đó. Rồi đến lúc bị cái năm 2015 ấy, có một cái chị bạn của con, chị cho con một cái đài 500 bài giảng của cha
ở bên Canada.
Dạ. Rồi con về con nghe, con thấy thấm lắm và con thích lắm. Thế là con cứ on lên cho chồng con nghe. Mà chồng con thì nghe ít thôi, mà đại đa số là con. Thế xong rồi đến lúc một thời gian thì chồng con nói với con là thôi em ơi, cho anh đi nhà thờ với em thôi, chứ anh ngồi nhà về anh buồn lắm. Mẹ con em đi lễ rồi anh ngồi nhà anh chơi chơi buồn quá. Thế là cứ theo con đến nhà thờ vậy đó, rồi hai vợ chồng cứ ngồi kế nhau. Thì chồng con cũng cứ nghe vậy xong rồi đi về. Thế tuần sau lại cũng cứ thấy đi, tuần nào cũng đi. Đi rồi cứ ngồi đấy, rồi lúc chồng con, có một hôm chồng con nói này, thôi tình hình như vậy cũng phải đi lại đi theo đạo Công giáo rồi chứ, đạo Công giáo tốt quá thì đâu có gì đâu mà phải sợ. Thế là chồng con tự làm đơn, rồi chồng con được đi học giáo lý Tân Tòng, và chồng con đã được rửa tội vào thứ bảy của vọng lễ phục sinh của năm 2017 cha.
Ơn thứ hai.
Dạ, và ơn thứ hai là chồng con là một người nghiện bia và nghiện thuốc lá rất là nặng cha.
Bao nhiêu năm?
Con chẳng biết bao nhiêu năm, con lấy chồng con có 10 năm mà nghiện lâu đời quá rồi, con không nhớ đâu. Nhưng mà lúc nào cũng cứ một ngày đi, mỗi lần đi mua bia về đấy là cứ phải mua 6 két đến 4 két mà ông chưa một tuần là bay hết lâu rồi, mà hãm lắm đấy, chứ còn bình thường là phải một ngày hơn 1 két. Mà 1 két bia là phải 24 lon cha, lúc nào ta cũng cầm bia, mỗi cái giờ đi làm thôi. Sáng 2 giờ sáng dậy uống khui bia, 5 giờ sáng dậy khui bia. Rồi ngày thứ bảy chủ nhật không đi làm thì càng giã bia nhiều hơn. Con buồn ơi là buồn đi, không cả có tiền thuê nhà nữa cha. Buồn quá đi, về chồng nghiện quá nhiều, mà lúc nào trong cúp xe ông ngồi 2 két, tủ lạnh 2 két, lúc nào cũng vậy. Trời ơi buồn quá đi. Vậy xong rồi con nghe cái đài của cha đó, rồi con cứ ước, con chỉ ước thôi. Con mà ước gì mà trong cái nhiều chứng nhân được cái ơn vĩ đại về Chúa ban cho chồng con bỏ bớt bia đi, chứ bữa uống nhiều bia con khổ quá. Thì con chỉ ước là Chúa ban cho chồng con là bớt được độ 10 đến một ngày uống 10 lon là con hạnh phúc lắm rồi cha. Nhưng mà Chúa không bao giờ cho con đúng với điều con ước, mà Chúa lúc nào cũng ban cho con vượt quá sức lòng con mong ước cha, quá sức tưởng tượng. Mà giờ chồng con giữ đạo sốt sáng lắm cha, sáng ngày ra trước khi đi làm là ngồi trước bàn thờ cầu nguyện xong mới đi làm, và tối về trước khi ăn cơm là cùng vợ con cũng ngồi trước bàn thờ cầu nguyện với làm, và thứ bảy chủ nhật không đi làm là đi lễ suốt cả hai lễ luôn, thứ bảy chủ nhật là đi lễ luôn, mà giữ đạo rất là tích cực và rất là sốt sáng. Con rất là hạnh phúc, con hạnh phúc lắm cha, con sướng quá. Cha ơi, con ước ao được về với giáo điểm tin mừng với cha lâu lắm rồi, mà chồng con thì cứ bảo tối nay con nhỏ này em cứ đòi về cái cha long người xa xôi quá sức mà nóng vậy, mà con nó có chịu không thì...
thôi vậy vì giáo điểm tin mừng chứ đừng về với cha long, chồng con nó khen nó đánh chết.
Dạ thế là đây con ước ao về giáo điểm tin mừng ấy cha, thế là con ước ao con về đây con thấy cộng đoàn dễ thương, Chúa tươi cười, mà cha thật sự con thương cha quá. Con về từ sân bay là con về liền, con về 4 ngày rồi mà con chỉ đặt tay có 2 lần thôi, con thương cha quá, con nhường lại cho họ. Mà con về đây con vui quá, con có một bài thơ con làm về nói về giao điểm tin mừng, con muốn đọc cho cha và cộng đoàn nghe có được không? Dạ thưa cha, là giáo điểm tin mừng, trung tâm thông báo tin mới tin vui trên toàn thế giới, hành hương lui tới từ khắp muôn phương, được Chúa xót thương, tai ách tai ương đều được qua khỏi. Chúng con phải nói thành thật rằng là những căn bệnh lạ lâu tháng lâu ngày, không viên thuốc chữa, bác sĩ bó tay, bệnh nhân bó gối, chỉ có một lối lòng Chúa xót thương, nhưng lại không biết đường, cần cha long giúp, cha long hết sức chạy chữa tận tình, lập phương án chữa tận gốc rễ sâu. Thật là nhiệm màu, lòng thương xót Chúa, niềm vui chan chứa trên từng bà con, chúng con tha hương trên toàn thế giới, hành hương lui tới, được Chúa chữa lành, hân hoan vui sướng, nhìn vào một hướng, lòng Chúa xót thương, quá sức tuyệt vời, đời đời hạnh phúc. Amen.
Gì cơ?
Con ôm cha cái con nước ào quá rồi, cha cho con ôm.
Chắc chồng chị cũng thông cảm đó chị. Cha tặng cho con máy nghe bài giảng lòng thương xót Chúa cùng với cây quạt nhờ mẹ xót thương. Ca đoàn Faustina có đĩa rất hay, con về nghe nhé. Thêm cái móc khóa con cầm lấy đi. Càng chàng chuối mân côi nhớ lần cho tốt. Còn chàng lòng thương xót mỗi ngày 3 giờ cùng với chồng con cầu nguyện cho cha và cả thế giới. Mốt là 23 Tết về làm sứ tấu quân với cha nhá. Rồi chị được ơn gì?
Dạ con được ơn là con bị ung thư thủy cung á.
Bị ung thư gì?
Ung thư thủy cung.
Ung thư
thủy cung.
Thủy cung á.
Dạ. Tức là về đằng phần con á, là thằng này có bầu thằng này. Dạ, có bầu đứa con này là nó bị ung thư, nó áp lực quá là đến bệnh viện các bác sĩ bảo là bỏ nó đi, mà con nói là con tín thác vào Chúa, con đi cầu nguyện 3 giờ chiều lòng thương xót thì con đẻ được đứa con này. Con đến đây là làm chứng cho...
Vâng, chị bị ung thư tử cung và chị mang thai. Chúng ta biết một người ung thư tử cung, một phụ nữ mà mang thai thì khó mà hy vọng đẻ được, mà có đẻ thì người mẹ cũng khó mà sống sót, thì người ta yêu cầu chị bỏ đứa bé, nhưng mà chị cố giữ lại và đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hôm nay chị đã sinh được đứa bé và chị bế cháu đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, và đây là cái đĩa mà những ca khúc lòng Chúa thương xót, rồi Chúa chúc lành cho con nha. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa. Chúa nói con hãy đi và làm như vậy. Còn chị này sao? Mai chị đi được không? Mai đi được nhá. Rồi chị vui lòng đợi cho ngày mai, vì bây giờ là hết giờ rồi. Còn mấy người anh chị em nào khác xin vui lòng cho chúng tôi khất đến ngày mai nha. Và bây giờ chúng tôi chỉ có một công việc duy nhất, là Chúa bảo là hãy đi và làm như vậy. Hãy đi và làm như vậy. Chị cho mọi người biết chị tên gì.
Dạ con là Maria. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Duyên. Con năm nay 33 tuổi. Con được hai ơn của Chúa, là lần đầu tiên là con được hai ơn của Chúa là lần đầu tiên là con đến đây á, là lần thứ nhất là con đi cùng mình, con đang mang bầu, là con đẻ đứa đầu rất là khó nên con tới đây con xin cha được đặt tay về cho con đẻ em bé cho dễ. Thì con lên thấu đây là cha đặt tay, là con về con thấy rất là nhẹ nhàng. Con về sinh em bé sớm trong 4 ngày mà xuống đó mới được có. Con về là xuống dưới đó là đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau là con lên bàn đẻ. Là lên xong là chưa kịp chuẩn bị gì hết là con rặn chưa ra hết hơi thì hết một hơi thì em bé tuột ra một cái nhảy lên người con luôn. Hai cô y tá chụp lại la làng nói trời ơi sao chị rặn chị không nói. Làm xém nữa em bé rớt luôn, chụp cái đầu em bé con về nó dài vậy nè. Về tới 1 tháng sau đầu em bé con nó mới tròn lại. Là một ơn. Còn một ơn nữa là con của con là nó bị sốt, nó bại liệt, đi bác sĩ người ta kêu là đúng 12 tuổi là nó chết chứ không có chữa được. Lúc đó con khóc con không biết làm sao hết. Nên nó có cái cô ở trong xóm con mới cho đi xe miễn phí thì con mới đi lên đây. Thì bắt đầu lần sau là cổ mới giờ nhà đi chỗ khác, cổ không cho đi nữa. Thì người ta mới thuê xe đi, con xe xe rất là xe xe. Nhưng mà con thấy vậy đó con cũng ôm con đi. Lên lần đầu tiên thì lên cha đặt tay về á, thì con của con đây nè, là hồi đợt trước á, là cái bụng của bé là nó ngồi là cái chỗ này nó mất luôn, mất cả lỗ rúng luôn. Nó ngồi xuống là không có có chỗ này để thấy nữa, giống như là nó mất cái phần này luôn. Lên con xin cha đặt tay về á, thì mấy ngày sau á, con tắm lại thì giờ con thấy giờ dở bụng của con lên á, thì giờ phần này nó thẳng ra mà cái rúng của bé nó cũng lòi ra. Rồi cái vùng lưng này của em bé của con giờ nó cũng thẳng luôn chứ nó không có gù một bên như bữa trước nữa. Đó là con được hai ơn của Chúa nên giờ hôm nay con lên đây con cũng rất ước ao. Hôm qua con say xe con sợ con không đi được, con hồi xe con không dám đi. Sao con cầu nguyện hoài thì sáng nay con quyết định là con đi để con ôm bé ở đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con cũng ước ao xin cha cho con xin chiếc xe lăn, tại vì con cũng khó khăn nên không mua được. Đi có mượn cái xe lăn của cái bà kia mà bà nói là đi phải cẩn thận nên con cũng lo cũng sợ. Nên con lên đây con xin cha cho con được chiếc xe để con về con có điều kiện để con đẩy con lên đây hàng tháng chứ nó rất nặng. Con ôm từ ngoài cổng vô đây nó nặng lắm. Nên giờ con, dạ con năm nay là 12 tuổi mà bác sĩ nói mà mới 12 tuổi nó không chết á thì là nó liệt toàn thân là chị phải khổ suốt đời. Là đúng là đầu năm vừa rồi là bước qua tuổi 13 là bé nó liệt luôn. Giờ không có đi được mà nằm xuống là mình phải đỡ bé lên hoặc là đỡ xuống. Rồi đi vệ sinh rồi phải ôm bé vô để si này kia rồi ăn mình phải đút.
Chứ... Con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Duyên.
Ở đâu?
Con ở ấp 1 xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Vâng thưa anh chị em, đây là một người đã nhận được ơn của Chúa. Và cho dẫu mà chị đến đây, chị nói là đến đây xin cha cái xe. Cho dẫu chị bế cháu đến đây mà chị không xin thì chúng tôi cũng có bổn phận phải trao tặng cho chị. Bất cứ anh chị em nào đến đây mà không có xe lăn mà khó khăn thực sự, chúng tôi sẵn sàng trao tặng món quà của lòng Chúa thương xót cho bất cứ ai, dù là Công giáo, Phật giáo, dù là Cộng sản hay là vô thần hay là bất cứ ai đến đây. Mọi người đều là anh em, mọi người đều là người thân cận của chúng tôi. Như lời Chúa nói, ai là người thân cận của con? Là những người đang cần sự giúp đỡ của con, đó là người thân cận của con. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng, cây quạt lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Bất cứ ai cần sự giúp đỡ của chúng ta là người thân cận của chúng ta. Và bất cứ ai cần đến lòng thương xót của Chúa thì mỗi người chúng ta phải thể hiện lòng thương xót ấy bằng việc thực hành lòng thương xót. Hãy đi và làm như vậy. Nhớ mẹ lên, hãy đi và
làm như vậy.
Hãy đi và
làm như vậy.
Hãy đi và
làm như vậy.
Amen.
Từ 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 từ